Chương 2: Xác chết gõ cửa. Sau vụ án đứa trẻ áo đỏ, phố núi này còn xảy ra một loạt vụ việc rất là kỳ lạ liên quan đến cái chết của những đứa trẻ. Gần trường trung học thực nghiệp của thành phố có mở một tiệm bún phở, khách hàng chính là học sinh, chủ tiệm ăn là cặp vợ chồng họ Sái. Ngày 14 tháng 12 khoảng 7 giờ 40 phút tối đã không còn chút ánh mặt trời nào. Bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở bên cạnh bỗng hộc tóc chạy sang gọi: "Nhanh lên, thằng bé nhà anh chị đã xảy ra chuyện rồi." Hai vợ chồng vội vã chạy lại thì thấy đứa con 4 tuổi của mình đang treo trên một sợi dây điện thoại của bốt điện thoại trước cửa tiệm văn phòng phẩm. Chân đứa trẻ cách đất chỉ vài cm, nó đã bất tỉnh nhân sự. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ tuyên bố đứa trẻ đã qua đời rồi. Việc mất con khiến cho vợ chồng vô cùng đau đớn. Đứa con duy nhất của họ cứ thế chết một cách không rõ ràng. Họ yêu cầu phía cảnh sát phải điều tra và làm rõ. Cảnh sát hình sự địa phương loại trừ khả năng đứa trẻ bị sát hại và căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài cho thấy bé trai họ Sái chết do nguyên nhân ngoài ý muốn. Sau sự việc đó, dân tình lại vô cùng phẫn nộ. Rất nhiều người cho rằng hung thủ đã treo đứa trẻ này lên trên dây điện thoại vì khả năng bật cao của đứa bé là có hạn. Đứa bé không thể nào nhảy lên đến độ cao của dây điện này được. Mấy ngày sau khi đôi vợ chồng họ Sái lo xong việc tang lễ, một người làm việc ở đó bỗng nói với họ: "Đứa trẻ nhà anh chị chết có phần trùng hợp." Người phụ trách việc đốt lửa nói một câu khiến cho họ tim đập chân run: "Đứa bé nhà anh chị là đứa trẻ họ Sái thứ 7 chết trong tháng này ở đây rồi đấy." Vợ chồng họ Sái bỗng cảm thấy lạnh cả gáy. 7 đứa trẻ họ Sái lần lượt qua đời hay sao? Không rõ nguyên nhân sao? Làm sao có thể nào trùng hợp như thế được? Một người trong nhà tang lễ nhìn thấy tờ chứng tử rồi nhìn hai vợ chồng kinh ngạc nói: "Đứa bé nhà anh chị sinh ngày 18 tháng 8 năm 2005. Hôm đó là ngày 14 tháng 7 âm lịch kia mà." Một người khác thốt lên: "Là ngày rằm tháng 7. Đứa trẻ đó sinh ra chính vào ngày xá tội vong nhân." Những người làm nghề này đều có những kiêng kỵ riêng của mình. Họ gọi ngày xá tội vong nhân là ngày Tết của ma. Và trong ngày Tết ma, có một truyền thuyết rằng vào đêm 14 tháng 7 quỷ môn quan mở cửa để các linh hồn được ra ngoài đi du ngoạn. Đến đêm 15 tháng 7 cánh cửa này sẽ đóng lại. Những đứa trẻ sinh vào ngày này được gọi là quỷ tể, nghĩa là đứa trẻ của ma. Và thông thường chúng chỉ đón sinh nhật theo lịch dương mà thôi. 7 đứa trẻ họ Sái, trong đó có 2 đứa trẻ trên trán có vết kim châm. Phía cảnh sát đều kết luận đó là tử vong ngoài ý muốn. 2 đứa trẻ đó chết đuối, một trai một gái, sống trong cùng một làng. Trên đường đi học về bị ngã xuống ao nước sâu ở phía dưới đường núi. Phía cảnh sát thì không thể nào giải thích được 2 vết kim châm trên trán của chúng từ đâu mà có. Những đứa trẻ khác chết thì do ngộ độc thức ăn, bị điện giật, tai nạn xe, hoặc là lên cơn hen. Cộng với đứa bé mới tử vong trên dây điện thoại nữa là 7 đứa. 7 đứa trẻ họ Sái. Đứa bé nhất 4 tuổi, đứa lớn nhất cũng mới 12 tuổi. Phía cảnh sát cho rằng điều đó không hề có liên quan gì đến nhau cả. Người dân trong làng vô cùng phẫn nộ, tát cạn ao với mong muốn là tìm được chứng cứ giết người, nhưng không có thu hoạch gì cả. 2 đứa trẻ chết đuối không được quả táng, cha mẹ chúng và người dân trong làng mang con của họ đi đến cơ quan tỉnh, đòi phải có một lời giải thích cho rõ ràng. Tâm lý người dân vùng phố núi ngày một bất ổn. Trước cổng các trường học giờ đây Mỗi ngày đều tập trung rất nhiều phụ huynh đến để đưa đón con mình. Việc hàng loạt trẻ em tử vong không rõ nguyên nhân khiến nơi này bị bao phủ bởi một màn đêm vô hình. Cảnh sát thành phố nhờ tới sự giúp đỡ của tổ chuyên án để hỗ trợ điều tra. Cục trưởng Cục Công an của thành phố tên là Vương Lệnh Quần, một anh hùng chống tội phạm rất là nổi tiếng trong giới cảnh sát. Ông ta cả đời cống hiến cho nghề và từng giành được vô số giải thưởng, là một trong 10 cảnh sát nhân dân xuất sắc nhất của Trung Quốc và cũng là một hình mẫu anh hùng hiếm có. Ông là người vẻ ngoài ôn hòa, nội tâm vững vàng và cách làm việc lạnh lùng của ông từng một thời nổi tiếng trong giới cảnh sát Trùng Khánh. Người dân ở phố núi này mỗi khi nhắc đến ông đều phải giơ ngón tay cái lên mà tán thưởng. Tô Mì nói, Cục trưởng Vương, lần này gặp phải vụ án khó rồi. Cục trưởng chắc cũng không muốn để tiếng xấu muôn đời chứ. Bào Triển lên tiếng, người tài giỏi như Cục trưởng Vương mà còn phải cúi đầu nhờ đến sự trợ giúp của chúng ta thì chứng tỏ đây là vụ án không dễ dàng gì. Giáo sư Lường nói, tôi đã từng đọc qua 2 cuốn sách do Cục trưởng Vương viết là Tuyển tập luận văn Hiệp hội Giám định Pháp y Quốc tế 2004 và Kiểm nghiệm dấu vết và trinh sát phá án. Họa Long cảm khái nói, đây đúng là một anh hùng thật sự trong giới cảnh sát cả nước, đáng để tôi gọi một tiếng là anh cả. Cũng chỉ có Cục trưởng Vương này thôi. Vương Lệnh Quần dùng nghi thức cao nhất để tiếp đón tổ chuyên án. Từ trước tới giờ, tổ chuyên án mỗi khi nhận nhiệm vụ đều được cảnh sát các nơi tiếp đãi vô cùng long trọng. Có nơi còn sắp xếp yến tiệc khách sạn 5 sao, có nơi tổ chức họp báo để chào đón một cách rầm rộ. Nhưng Vương Lệnh Quần thì hoàn toàn khác. Ông mời tổ chuyên án ra quán đồ nướng ở ven đường gần đồn công an để làm một bữa tẩy trần. Mấy người ngồi trên ghế để gắp đồ nướng, uống bia. Chủ quán tay cầm một chiếc quạt nang rách, cứ phạt nhanh tay làm những viên than củi trong lò bốc lên đỏ rực, rồi cứ nhanh tay rắc gia vị lên những xiên thịt đang bốc khói thơm lừng. Một bức vách có mấy bàn nhậu, từ đó cứ vọng sang tiếng hò vô của mấy người gánh thuê, họ đang chúc tụng lẫn nhau. Tô Minh nói đùa, này Cục trưởng Vương, sao lại keo kiệt như thế, chỉ mời chúng cháu ăn đồ xiên nướng như thế này thôi hay sao? Vương Lệnh Quần trả lời, đây là cách tiếp đón long trọng nhất của tôi rồi đấy. Ăn mặc bảnh bao đi khách sạn lớn là cách chào đón khách sáo mà thôi. Còn ngồi với nhau giữa chỗ như thế này uống bia thì mới là bạn bè thật sự. Tôi coi mọi người như những người bạn, chứ tôi không phải coi như là vị khách. Họa Long nói, Cục trưởng quả nhiên là người hào sảng. Họa Long phải đổi một bát lớn để uống mới xứng với người bạn lớn như thế này. Bát này thì nhỏ quá. Vương Lệnh Quần lên tiếng gọi sang bên cạnh, chủ quán cho tôi mấy cái bát lớn. Nào, xin mời mọi người. Giáo sư Lương thư dạ, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp, xin mời. Giáo sư Lương nói, xem ra hôm nay không sai, chắc không về được rồi. Tô Mi vừa cười vừa nói, Cục trưởng Vương, tôi và Bao Triển xin được dùng cốc thường mà thôi. Các vị cứ uống bát lớn cho đúng khí thế anh hùng. Mà Cục trưởng uống say về nhà không sợ bà xã tính tội hay sao? Vương Lệnh Quần cũng không vừa quay sang hỏi, này cô bé, trông cô xinh xắn thế này đã có người yêu hay chưa hả? Có cần tôi giới thiệu cho một cậu hay không? Tô Mi trả lời rất là tự nhiên, tôi còn chưa biết chọn chồng như thế nào đây này. Vương Lệnh Quần vừa cười vừa nói, câu này mà hỏi vợ tôi chắc chắn câu trả lời sẽ là lấy ai thì lấy, nhưng đừng lấy cảnh sát. Mọi người phá lên cười vui vẻ, và trong hoàn cảnh như thế này hoàn toàn không phù hợp để nói đến công việc. Nhưng mấy người gánh thuê ở bàn kế bên bắt đầu bàn tán về Cục trưởng Vương Lệnh Quần. Mọi người có phần im lặng để lắng tai nghe. Những người gánh thuê này là dân lao động bán sức kiếm cơm ở vùng núi. Họ có mặt khắp các ngõ xóm, trong tay chỉ có đòn gánh và gậy trúc, làm công việc vận chuyển hàng thuê. Họ là tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội. Một người kể, Cục trưởng Vương Lệnh Quần ngày nào cũng phải mặc đồ chống đạn để đi ngủ đấy, vì đắc tội với nhiều kẻ quá xấu. Một người khác lại lên tiếng, nghe nói Cục trưởng Vương hay lái xe taxi, giả làm dân thường để đi thị sát. Hồi còn ở vùng Đông Bắc, ông ấy còn được cánh phu xe xích lô bà bánh vô cùng tôn trọng. Mấy người ấy có không ít là dân về hưu, thường xuyên bị bọn lưu manh đầu gấu bắt nạt. Vương Lệnh Quân đã hạ lệnh bắt hết cái bọn đầu gấu này, không những trừng trị theo pháp luật mà còn thu giữ toàn bộ số tiền phi pháp của chúng, rồi trả lại hết cho các phu xe. Có một câu chuyện mà ai cũng đều biết. Một hôm trời đã tối khuya, Vương Lệnh Quân từ đơn vị đi bộ về nhà. Một người phu xe nhận ra ông, vội vàng đạp xe lại năng nặc, đòi phải đưa ông đi về nhà. Nhưng ông không từ chối. Mới đi được khoảng vài trăm mét thì thấy phía sau có một đoàn xe, mười mấy chiếc đi theo để hộ tống. Một người gánh thuê cảm khái nói: "Ồ, nước mình có thêm vài vị thanh quan như thế thì xã hội đã thái bình rồi." Bốn người tổ chuyên án không ai nói gì, cùng nhau mời cục trưởng Vương một cốc. Một người làm quan cho dù nhận được bao nhiêu quân chương, giành được bao nhiêu giải thưởng, tất cả đều chỉ là hư vinh. Giá trị đích thực của họ được tạo nên bởi chính những lời nói và nhận xét của người dân lương thiện. Những vị lãnh đạo cao cấp xuất hiện trong bao nhiêu sự kiện trọng đại, nếu có thể cảm nhận được sự gian khổ của nhân dân, đi trên một chuyến tàu đi về quê trong dịp Tết, thì nỗi khổ mỗi độ xuân về của dân đen chắc đã được giải quyết từ lâu. Những quan viên cứ ăn uống no say bằng đồng tiền công quỹ, rồi mở ra cả trăm cuộc họp bàn về việc giải quyết vấn đề dân sinh, chẳng bằng ngồi ăn một quán xiên nướng ở ven đường này và nghe tiếng lòng thật sự của con người nghèo khó và gian khổ, gần gũi và cảm nhận được cuộc sống đích thực của nhân dân. Lực lượng cảnh sát tại thành phố này đang trong giai đoạn cuối của cuộc vận động thanh trừ các thế lực xã hội đen, súng đạn bất hợp pháp, các vụ án tích tụ lâu ngày chưa giải quyết, những tội phạm bỏ trốn. Cục trưởng Vương đang phải bù đầu để giải quyết hết những thứ ung nhọt trong xã hội. Vụ đứa bé áo đỏ và bảy đứa trẻ họ Sái khiến hình ảnh gần gũi dân của cảnh sát nơi này bỗng dưng bị nghi hoặc. Vương Lệnh Quân mời tổ chuyên án đến với hy vọng sẽ tìm ra được lời giải đáp có giá trị để làm yên lòng dân chúng. Tổ chuyên án phân tích cho rằng trong vụ bảy đứa bé họ Sái thì có 5 vụ có thể xác nhận là tử vong ngoài ý muốn. Trong vụ án đứa trẻ họ Sái chết treo tại bốt điện thoại, tổ chuyên án sau khi kiểm tra hiện trường đã có kết luận như sau. Bốt điện thoại hình tròn, cao 2m1, dưới để 3 chiếc ống hình bán nguyệt, làm bằng thép không gỉ dùm để gia cố bốt điện thoại. Những ống đó cách mặt đất lần lượt 48, 30 và 11cm. Báo cáo kiểm nghiệm vi lượng cho thấy trên ống thứ hai có vết trèo nhưng không rõ rệt lắm. Có thể đứa trẻ đã trèo lên trên đó và không may bị xiết cổ vào dây điện thoại dẫn đến tử vong. Trên trán hai đứa trẻ chết đuối đều có dấu kim châm ở trên trán, giống như đứa trẻ áo đỏ. Do đó nguyên nhân cái chết của ba đứa trẻ này rất là khả nghi. Tổ chuyên án đã liệt trường hợp ba đứa trẻ đó vào danh sách đối tượng quan trọng cần phải điều tra. Mở bản đồ vùng núi, tổ chuyên án chọn một đồn công an gần nhất và cách ba đứa trẻ gặp nạn. Vương Lệnh Quân không thể sắp xếp thêm lực lượng cảnh sát để hỗ trợ tổ chuyên án được, nên phái một cảnh sát họ Đường đến để giúp đỡ tổ chuyên án điều tra. Trợ lý Đường cho biết đồn cảnh sát mà tổ chuyên án chọn rất là đơn sơ, thực chất là một trạm kiểm soát nằm ở lưng chừng núi. Điều kiện cũng không được tốt cho lắm, chỉ có phong cảnh xung quanh là đẹp mà thôi. Trên đỉnh núi, khách đến chật một ngôi miếu thờ, khói hương mù mịt. Khách đến đây chủ yếu là để đến cầu phúc và cầu an. Dưới chân núi có một buổi hội làng, không khí rất náo nhiệt. Trợ lý Đường và tổ chuyên án khi đi thị sát gặp một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ tầm ngoài 50 để râu dài, trên người mặc bộ đồ đạo sĩ dài tay và rộng, ngồi trên nền đất. Trước mặt đặt bản đồ bát quái chu dịch và công cụ bói toán như giáp cốt, đồng xu, cỏ thi. Đạo sĩ không đi dép, tự xưng là một đôi chân trần, đâu quản hạ xuân, ngao du thiên hạ, kết trồng lương duyên. Bao Triển từ trước đến giờ đều rất tôn kính những người tu hành. Cậu liền viết ra ngày sinh tháng đẻ của mình, nhờ đạo sĩ bói cho một quẻ. Đạo sĩ nọ nhắm mắt lại có vẻ thần bí. Một lát sau ông giật mình mở mắt rồi nói: "Tôi ẩn cư nơi liều cỏ, trước giờ chưa từng gặp người nào có mệnh đại hung và đại quý như thế này." Bào Triển giọng đầy kính cẩn: "Đạo trưởng, xin hãy chỉ giáo." Đạo sĩ chân trần nói với Bào Triển: "Có một tuổi thơ rất vất vả, từng trải qua nhiều kiếp nạn." Bào Triển im lặng gật đầu. Sau đó đạo sĩ nói một tràng những câu mà không ai hiểu nghĩa nó là gì: "Mặc dĩ quan vân, năng vong thương hải, giang hồ vô lộ thượng hạ cầu sách. Hàm chi sở kiến quân tử tháo đao, đồ hướng nhân dương, diện bích sở văn, lân nhân khóc thanh, thương sanh trắc ẩn, thái bình loạn thế, chúng tình quỳ vị." Đạo sĩ đã đoán chính xác rằng tổ chuyên án đến thành phố này để phá án, nhưng hy vọng phá được án thì rất là mong manh, trừ khi nửa đêm ma đến gõ cửa, giữa ngày quỷ nhập xác. Những lời nói ma quái đó khiến Tô Mi cảm thấy rất là hiếu kỳ, rồi cũng ghi ra ngày sinh tháng đẻ của mình, nhờ đạo sĩ xem giúp tình duyên của mình ra sao. Đạo sĩ lại nói những lời không ai hiểu gì: "Chính quan, phiến quan, tân bỉ kiên, vân vân." Tô Mi cứ mơ hồ không hiểu. Đạo sĩ viết lên lòng bàn tay cô một chữ, khiến cho cô biến sắc, vô cùng ngạc nhiên. Khi đạo sĩ viết, ống tay áo rộng đã che phủ bàn tay của Tô Mi, nên không ai biết là ông viết cái gì lên đó. Trên đường lên núi mọi người rất là hiếu kỳ. Bào Triển hỏi: "Ông ta viết gì thế?" Hòa Long cũng tò mò hỏi: "Có phải là tên chồng tương lai của cô hay không?" Tô Mi trả lời: "Viết tên một trong hai người đấy, nhưng mà tôi không nói ra đâu." Khi họ đến lưng chừng núi thì trời đã sẩm tối. Mọi người định nghỉ lại một đêm tại đồn công an ở trên núi, rồi ngày mai sẽ đến ngôi làng của cậu bé áo đỏ và hai đứa trẻ chết đuối để bắt đầu cuộc điều tra. Đồn công an này thật ra là một trạm kiểm tra. Ban ngày thì có người trực ban, nhưng đến tối không ai ở lại cả. Công việc của họ chủ yếu là kiểm tra xe cộ qua lại, cấm các hoạt động khai thác sản vật rừng trái phép. Thường ngày có phải đi tuần trên núi để kiểm soát vấn đề cháy rừng. Mấy gian nhà ngói đã cũ, phía sau cỏ mọc tùm trên nóc nhà, cỏ dại cũng mọc cao phơi phới. Đồn công an trong màn đêm trông cũng đáng sợ, như một ngôi nhà ma vậy. Nửa đêm, tiếng gõ cửa lại vang lên. Chẳng lẽ những lời đạo sĩ kia nói đã ứng nghiệm rồi hay sao? Nửa đêm ma gõ cửa. Hòa Long kiểm tra một lượt vẫn không thấy bóng dáng người nào cả, nhưng cả bốn người tổ chuyên án và trợ lý đường đều nghe rất rõ ràng là có tiếng người gõ cửa. Mọi người thấy rất là ma quái, ngẩng đầu lên nhìn phát hiện trên cửa có một dấu tay nhỏ. Trên núi về đêm có chút lạnh lẽo, từng cơn gió thổi không ngừng, dấu tay kia nhìn vô cùng đáng sợ. Đó không phải là dấu tay bằng máu, mà chỉ giống như một bàn tay nhỏ lạnh ngắt đập vào cửa sổ. Trên cửa vẫn còn vương lại một chút chất lỏng, đã bốc ra cái mùi hôi thối. Bào Triển cúi gần lại ngửi thử, không ai quen thuộc thứ mùi này như anh. Đó là mùi của xác chết. Và trong đầu tổ chuyên án và trợ lý đường xuất hiện một cảnh tượng vô cùng ma quái. Một cái xác cứ đứng lắc lư trước cửa, nó giơ cánh tay nhớp nháp của mình lên để gõ cửa.